Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí, các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, sau gần 2 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bài viết sau đây đề cập cụ thể, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Theo đồng chí Hồ Xuân Ánh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, công tác tuyên truyền thực hiện kết luận số 01 thời gian qua luôn được các cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể chú trọng. Riêng trong năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 790 hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác cho 77.200 lượt cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy tổ chức đảng cũng đã triển khai lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị hè, sinh hoạt hội đoàn thể khu dân cư cho đội ngũ cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Nhờ công tác chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ kịp thời cùng sự kế thừa phát huy những kết quả đạt được từ nhiều năm trước, chú trọng cụ thể hóa vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của từng địa phương cơ quan đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về học và làm theo Bác. Đánh giá về kết quả sau gần 2 năm thực hiện kết luận 01 tại hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2023, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Kim Toàn nhìn nhận các cấp ủy địa phương cơ quan đơn vị đã chú trọng gắn chặt giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học và làm theo Bác, đồng thời quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hay, hiệu quả thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, gương điển hình xuất sắc tiêu biểu. Năm 2022, nhiều tập thể cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận biểu dương tặng bằng khen. Trong đó, Đảng bộ thị xã Hoài Nhân, bác sĩ Lê Ngọc Thường, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, chủ nhiệm câu lạc bộ 25 thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh và bà Trần Thị Lệ, hội viên nông dân thôn Lương Lộc, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, bác sĩ Trần Thanh Kiệt, khoa nội tim mạch lão khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và ông Đinh Văn Hùng, hội viên nông dân thôn M9, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen. Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Bình Định còn vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn là một trong 3 tập thể tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình Hồ Chí Minh Hành trình Khát vọng 2022. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoài Nhân Lê Tự Hồng cho biết, Đảng bộ thị xã xác định việc học tập và làm theo Bác chính là nền tảng cơ sở để địa phương khơi dậy khát vọng, đánh thức mọi tiềm năng nội lực để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thị ủy Hoài Nhân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả việc thực hiện kết luận số 01, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Qua học tập và làm theo gương Bác, hầu hết cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Hoài Nhân đã nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong công tác và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Đến nay, thị xã đã có 51 tập thể, 107 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực, phát triển kinh tế, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch COVID-19, xây dựng hệ thống chính trị. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, xác định phòng chống tham nhũng tiêu cực là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đảng bộ, chính quyền, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền đẩy mạnh thực hiện công tác này và đã mang lại hiệu quả tích cực Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong năm 2022 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thực hiện quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực nhạy cảm như mua sắm tài sản công, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp tăng cường hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, chủ động phối hợp để giải quyết các vụ án, vụ việc tồn đọng kéo dài, các vụ án có quan điểm xử lý giải quyết khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Đáng chú ý, năm 2022, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã xem xét đưa một vụ án, hai vụ việc vào diện theo dõi chỉ đạo. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo xử lý hai vụ án và năm vụ việc. Thanh tra các cấp, các ngành đã triển khai 84 cuộc thanh tra hành chính tại 153 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 16 tỷ đồng và 44.128 m2 đất các loại, xử lý thu hồi cho nhà nước trên 10,3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã kiến nghị kiểm điểm xử lý hành chính 39 tập thể và 41 cá nhân. Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an toàn tỉnh đã thường xuyên triển khai tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong năm qua, đã tiếp nhận thụ lý giải quyết 2.058 tin báo tố giác về tội phạm, đạt tỷ lệ 88,2%. Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố mới 1.220 vụ, 1.993 bị can, kết thúc điều tra 833 vụ, 1.857 bị can, điều tra khám phá 577 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Tòa án Nhân dân 2 cấp đã giải quyết xét xử 6.854 vụ án, vụ việc, đạt tỷ lệ 87%. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Công Tiến đánh giá, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua được cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chú trọng, từng bước đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả. Các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực được các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai quyết liệt. Nhờ vậy đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Năm 2022, Công an thị xã An Nhơn là một trong các đơn vị thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thượng tá Đặng Văn Long, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn cho biết, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng, bám sát địa bàn với phương châm hành động, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Công an thị xã đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, xác định địa bàn trọng điểm, bám sát địa bàn, nắm tình hình, đối tượng, băng nhóm, các tụ điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Nhờ thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp, năm 2022, Công an thị xã An Nhơn đã điều tra khám phá 49 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, phát hiện 144 đối tượng. Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng 4 vụ, án rất nghiêm trọng 2 vụ, án nghiêm trọng 13 vụ, án ít nghiêm trọng 30 vụ. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, trị an trên địa bàn, giữ bình yên cho nhân dân. Còn ở thị xã Hoài Nhơn, theo đồng chí Phạm Trương, Bí thư Thị ủy, nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa việc hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Thường vụ Thị ủy đã tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân. Năm 2022, Bí thư Thị ủy đã tiếp 11 cuộc với 73 lượt công dân, kịp thời nắm bắt chỉ đạo xử lý dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác này. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm có hiệu quả chương trình hành động số 14 ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy về việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và chỉ thị số 19 ngày 13 tháng 4 năm 2022 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Tiếp theo là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.